thưa quý vị, quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Phạm Tính sẽ được chào anh Trần Anh. Anh Trần Anh hôm nay khỏe không thưa anh?
Tính Trần Anh rất là khỏe. Cảm ơn đã gửi lời hỏi thăm coi sáng nay như thế nào. Thì thời tiết cũng u ám nhưng mà mọi người hy vọng tất cả mọi người chúng ta đều khỏe mạnh. Kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bên kia đầu dây thì chúng tôi của anh Oanh. Xin chào anh.
Chào Trần Anh và chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả.
Dạ, chào anh. Anh khỏe chứ anh Phạm Oanh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Mình rất khỏe. Trên này lạnh lắm.
nắng nắng, mưa mưa, nóng nóng, lạnh lạnh. Texas đang là như vậy. Thưa anh, tính cũng muốn khục khịch. Vâng, chắc chắn là mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp với tất cả quý vị đồng hương của chúng ta trong cái năm mới này. Hy vọng và mong lắm thay. Và bây giờ thì mời quý vị, chúng ta bắt đầu bước vào chương trình cùng anh Trần Anh và Phạm Oanh nhé. Xin được mời anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay cũng là buổi đầu tiên chương trình văn hóa và lịch sử chúng ta của cái năm 2023 này. Chúng ta thực hiện cho một cái chương trình năm mới. Thì hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Riêng cái chương trình văn hóa lịch sử này thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một cái năm mới. Hứa hẹn nhiều cái chương trình mới lạ để chúng ta có thể học hỏi thêm, chia sẻ thêm về những kinh nghiệm văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thì lần đầu tiên coi như là đầu năm, chúng tôi xin là kính chúc quý thính giả tất cả mọi sự được theo như ý muốn, mọi sự được tốt đẹp trong một cái năm mới tiến triển hơn những cái năm cũ và bắt đầu một cái năm mới theo như ý nguyện của tất cả mọi người chúng ta. Không biết anh Oanh có ý kiến gì trong cái năm mới này thưa anh?
Mình rất là hân hạnh và được ấm lòng. Khi mà trên này gió nó bên ngoài nó thổi bị lô 20 mấy 30 mấy độ, cho nên được giao tiếp với lại quý thính giả và bắt đầu năm mới với những cái thảo luận, chia sẻ những cái điều chúng ta tìm hiểu được từ tiền nhân của chúng ta và trong cái xã hội ngày hôm nay về nhiều lĩnh vực cho nó phù hợp với lại cái văn minh văn hóa của đất nước chúng ta. Đó là một cái niềm tự hào, hãnh diện và rất là vui. Cho nên cũng kính chúc quý thính giả có những cái giờ phút mà ấm lòng và thấy được cái sự cảm thông với lại tiền nhân và cái niềm hãnh diện chúng ta phát xuất từ cái nền văn hóa đặc biệt của người Việt.
Vâng, khi mà anh Phạm Oanh nói về vấn đề cảm thông với tiền nhân của chúng ta thì chúng ta lại nhớ rằng những cái năm qua chúng ta cũng đã nói rất nhiều về tiền nhân của chúng ta, đặc biệt là một thời rất là xa xưa, ở trong một cái bối cảnh lúc bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng rằng những cái mùa đông như thế này thì tiền nhân của chúng ta chỉ có thể tìm ở những cái hang núi, ở những cái chỗ mà trú ẩn. Nó không được tiến bộ như cái thời đại của chúng ta ngày nay, thì chúng ta phải hiểu được cái sự vất vả, cái sự đau khổ, cái sự phải tranh đấu hàng ngày để mà sống còn trong cái giai đoạn đó, thì chúng ta phải thấy rằng cảm thông được cái sự khổ sở của những tiền nhân của chúng ta đã có công, dày công để mà tạo dựng lên cho con cháu này được thừa hưởng một cái cơ ngơi mà cho tới giờ phút này. Những cái cơ ngơi của chúng ta thì chúng ta thấy rằng ôn lại lịch sử chúng ta đã đánh mất rất là nhiều. Chúng ta trong tương lai làm thế nào để chúng ta có được những người con cháu của chúng ta để mà quay trở lại để tìm hiểu thêm những cái mất mát về cái văn hóa và lịch sử của chúng ta để trả lại cho cha ông của chúng ta những cái công lao của cha ông của chúng ta đã gây dựng mà chúng ta đã đánh mất. Thì khi mà nói về cái lịch sử thì chúng ta thấy rằng cách đây những chương trình trước chúng tôi cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà Trần Anh chỉ đi vào những cái dấu mốc nó quan trọng. Dấu mốc quan trọng, một trong những dấu mốc quan trọng mà chúng tôi cứ đề cập mãi là khoảng 10.000 cho đến 12.000 năm trước thì tiền nhân của chúng ta đã phải di cư lên cái vùng cao hơn, vùng xa hơn để mà sống còn, để mà tranh đấu với một cái cơn lũ lụt vào cái thời điểm đó rất là lớn, mà đã nước đã dâng lên cao, thành ra dân chúng ở các khu vực ở gần ven biển lại phải đi di dời lên, trong đó có cha ông của chúng ta phải di dời lên tuốt ở phía bắc là tận cái sông Hoàng Hà, trên hiện tại bây giờ sông Hoàng Hà bây giờ thuộc về Trung Hoa rồi, Trung Cộng rồi, nhưng mà cái cha ông của chúng ta đã phải di dời lên tuốt ở trên cái vùng đó, và đặc biệt cái vùng ở phía nam của Hoàng Hà nữa là một cái vùng đất sinh sôi rất là trù phú, để chúng ta có thể, cha ông của chúng ta đã dừng chân lại để mà cư ngụ, đặc biệt là cái vùng mà cái tên mà chúng ta không thể nào mà quên được là những cái vùng sông Dương Tử, là một cái nơi mà cha ông của chúng ta đã gây dựng, và chính sử Việt Nam của chúng ta đã xác nhận là năm 2879 trước công nguyên là lịch sử của chúng ta đã bắt đầu gây dựng, đất nước của chúng ta đã được xác nhận, được gây dựng và được bắt đầu khởi đầu bằng cái thời điểm đó. Thì cái thời điểm xa xưa như vậy, lúc bây giờ cha ông của chúng ta vẫn còn đang ở vùng Định Đông Hồ, là khi mà tuyên bố thành lập ở quốc gia, thì cái quốc gia được mang tên là quốc gia Quốc gia Sức Khỏe. Động Đình Hồ là cái nơi quê hương đầu tiên được xác nhận bởi lịch sử Việt Nam của chúng ta, nói lên cái công lao của tất cả tiền nhân của chúng ta đã xác lập một cái đất nước ở trên cái vùng mà cho tới giờ phút này không thuộc vào quyền sở hữu của chúng ta nữa. Thì đây là một cái rất là khó khăn để chúng ta có thể thuyết phục, để chúng ta có thể nói rằng con cháu của chúng ta là ở cái vùng Động Đình Hồ là cái quê hương của quê hương đất nước của chúng ta, cha ông của chúng ta đã xây dựng lên một cái đất nước, đó là cái nước đầu tiên, và một cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là cái triết lý tiên rồng, âm dương đã phối hợp với nhau, bởi vì đấy là cái đơn vị đầu tiên của một gia đình giữa nam và nữ, giữa cha mẹ hợp tác với nhau để rồi sinh sản dần dần ra con cháu chúng ta. Cho tới giờ phút này chúng ta là những thuộc thế hệ không biết bao nhiêu đời về sau này, nhưng mà chúng ta đã đánh mất tất cả những cái di tích đó, thì đây là một cơ hội mà chúng tôi muốn ôn lại để cho khơi lại, để cho các bạn trẻ trong tương lai có cái cơ hội để tìm hiểu thêm và làm thế nào để cho cái văn hóa và lịch sử đó có thể sống được ở trong mỗi lòng của chúng ta, và biết đâu các con cháu của chúng ta trong tương lai sẽ tìm hiểu thêm và sẽ làm thế nào đó để hệ thống hóa lại một cái chương trình lịch sử văn hóa của chúng ta cho nó tốt đẹp và cho nó phù hợp với những cái sự mà khám phá mới đây khoa học và các nhà khảo cổ, nhân chủng học đã giúp cho chúng ta tìm được cái cội nguồn của chúng ta. Thì đó là những cái quá khứ mà chúng ta đã bàn tới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thêm những cái bước mới để chúng ta khám phá thêm những cái điều mới mà trong cái năm đầu tiên này, năm 2023 này chúng ta sẽ bắt đầu. Thì đó là những cái câu chuyện quá khứ chúng ta đã từng nhắc đi nhắc lại. Không biết rằng trong quá khứ này thì còn rất nhiều điều mà giờ này chưa nói hết, thì không biết là anh Oanh có muốn nói tiếp gì, nối tiếp về cái những cái chương trình quá khứ để chúng ta bắt đầu một cái chương trình mới ngày hôm nay, thưa anh.
Mình nghĩ là Trần Anh đã đưa ra một cái một cái khung và một cái giới thiệu, một cái khởi điểm rất là rõ ràng, và chúng ta cũng nhớ là cái vị vua đầu tiên của chúng ta, cái danh hiệu của ông đã xác định cái vị trí đó, thay vì chỉ có lịch sử của chúng ta viết lại sau này, nhưng mà chính cái danh hiệu của vị vua đầu tiên có tên là Kinh Dương Vương, tức là cái Kinh Châu và cái Dương Châu là cái vùng sông Dương Tử và cái vùng Kinh Sở mà chúng ta đã lập đi lập lại nhiều lần, và chúng ta cũng nó phù hợp với lại cái nơi mà lập quốc đầu tiên là Động Đình Hồ mà Trần Anh nói tới. Và chúng ta đi qua những cái biến cố thay đổi về địa lý, nhưng mà cái văn hóa và cái những cái dấu chỉ từ khảo cổ cho tới những cái khám phá mới của mọi loài người về di truyền học và nhân chủng học, cho chúng ta thấy được tất cả những cái quá trình đó một cách rất là minh bạch. Và cái cách sử dụng, cái cách mà chúng ta tìm hiểu nó dựa trên cái căn bản là triết học hay là đạo học thì đúng hơn, và lịch sử một cái chân chính cộng với lại khoa học, nó sẽ phối hợp lại để giúp cho những cái sự tìm hiểu của chúng ta nó chính xác và nó mang đầy tính thuyết phục và phản ảnh được cái sự thật.
Vâng, trong quá khứ chúng ta cũng đã đề cập tới về những cái triết lý Đông Tây đã có cái cơ hội gặp nhau, đặc biệt là Tây Phương, họ đã chú trọng đến cái triết lý về phương Đông của chúng ta. Phương Đông của chúng ta trong đó thì ít nhất là chúng ta, Việt Nam của chúng ta đã đóng góp vào cái văn hóa vùng Đông, tức là Đông Nam Á của chúng ta. Trong đó thì chúng ta trong quá khứ đã nói rất nhiều về cái văn hóa của Trung Hoa ngày xưa, tức là Trung Quốc bây giờ đó, chúng ta gọi Trung Quốc bây giờ đó. Thì trong đó Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam là 3-4 nước đã có chung một cái nền văn hóa xa xưa, đã chia sẻ một cái nền văn hóa xa xưa rất là xa xưa. Bây giờ thì tách rời ra làm 4-5 nước khác nhau, nhưng mà ngày xưa thì có chung một cái nền văn hóa và cái lịch sử. Thành ra chúng ta thấy rằng cho tới giờ phút này thì cái văn hóa Đông Phương và cái văn hóa Tây Phương đã gần như là có chung một cái tiếng nói, rằng các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, các nhà đã tìm hiểu lịch sử đã có chung một cái tiếng nói, gần như đã có chung một cái tiếng nói rằng cái văn hóa của Đông Phương đã đóng góp rất nhiều vào cho nhân loại. Và đặc biệt là trong quá khứ chúng ta cũng đã nhắc đến là Nho giáo, tức là đại diện bên Nho giáo thì có Khổng Tử là một người đại diện, chúng ta cũng đã nói qua. Và tuần trước nữa thì năm ngoái thì chúng ta có đề cập tới một nhân vật rất là nổi tiếng và có ảnh hưởng rất là lớn, đó là Lão Tử. Thì chúng ta đã có một cái cơ hội nói về nhân vật, hai nhân vật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái tư tưởng của Lão giáo Anh học về cái nói riêng cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hôm nãy chúng ta có đề cập tới cái vùng sông Dương Tử, là cái vùng ở Kinh Châu và Kinh Dương, là cái nơi mà đã phát sinh ra một vị mà cho tới giờ phút này cả quốc tế đều nhìn nhận rằng cái tư tưởng của ông, mặc dù chỉ có một cuốn sách, và cuốn sách đó chỉ viết lại có trên dưới 5.000 chữ, nhưng mà cái cuốn sách đó có một cái giá trị rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn cho tới giờ phút này. Bao nhiêu ngàn năm qua vẫn còn có những người còn đang phải dày công để mà tìm hiểu, và tìm hiểu mãi, càng tìm hiểu thì càng sáng tỏ hơn. Thì chúng ta thấy rằng cái cuốn sách đó có giá trị như thế nào, đã có một cái ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống. Thì chúng ta thấy rằng giữa một cái tư tưởng của Lão Tử và Khổng Tử có những cái điểm chung, nhưng mà có những cái điểm riêng. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về những cái điểm riêng của Lão Tử. Lão Tử ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới là một cái chương sách, một cái cuốn sách chỉ bao gồm trên dưới 5.000 chữ, mà không biết rằng bao nhiêu nhà học giả từ xưa cho tới cho tới nay vẫn còn đang là phải dày công, mà càng học thì càng khám phá ra. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể nói sơ qua về cái nét đầu tiên. Cái nét đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tiếng là cái cuốn sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã để lại. Và cái cuốn sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử có thể tóm tắt chỉ có 81 chương. Khi mà nói đến cái chương á, thì nói là chương cho nó cho nó dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà thật sự ra mỗi một chương có chương nó chỉ có mấy chục chữ cũng trở thành một chương. Mà có chương dài nhất thì cũng chỉ có trên dưới 150 chữ thôi. Chưa tới 150 chữ nữa. Tức là mỗi một chương như vậy nó rất là ngắn. Chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng rất là ngắn, nhưng mà không thể nào hấp thụ được những cái lời ở trong cuốn sách đó. Thì ngày hôm nay chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu ra, coi xem nó những cái lời đó nó dạy cho chúng ta những cái điều gì. Và trong cái cuốn sách ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới là cái cuốn sách Đạo Đức Kinh. Và cái Đạo Đức Kinh nó chỉ có 81 chương, và những cái chương đầu từ chương 1 cho tới chương 37 thì nói về đạo. Và từ 37, 38 trở lên tới 81 thì nói về Đức Kinh. Ngày hôm nay chúng ta có thể chỉ có giới thiệu về cái Đạo Kinh mà thôi. Cái Đạo Kinh mà Lão Tử muốn nói, nó mở ra cho thế giới một cái quan niệm về vũ trụ. Và đặc biệt là Lão Tử là người, gần như là người đầu tiên nói về cái quan niệm để vũ trụ rất là rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới cái vấn đề, cái quan niệm của Lão Tử như thế nào về cái vũ trụ. Các nhà triết học thì coi đó là một cái vũ trụ quan. Và từ cái vũ trụ quan đó đem dẫn đến cái nhân sinh quan. Và cái nhân sinh quan đó nó dẫn tới cái chính trị quan của Lão Tử như thế nào, và ảnh hưởng cho tới giờ, cho nhân loại như thế nào trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta nói từ chương 1 đến chương 7, đặc biệt là nói về cái Đạo Đức Kinh. Thì không biết anh Oanh đọc như thế nào, hiểu như thế nào về cái đạo mà Đức Khổng Tử, Lão Tử đề cập tới. Nó rất là đơn giản, chỉ có đạo không thôi, mà nó nói lên được rất nhiều cái điều, mà những cái điều đó mỗi người hiểu theo một cái khía cạnh khác. Giống như là bên Khổng Tử, bên Nho giáo, Nho gia thì hiểu đạo theo một cái khía cạnh khác. Rồi những người tu tiên thì lại hiểu theo đạo một cái khác. Và nếu mà những người Công giáo thì chúng ta hiểu đạo nó theo một cái khía cạnh như thế nào. Đây là những cái nét rất độc đáo của cái lối dùng chữ của Lão Tử. Vậy thì theo anh thì ngày hôm nay chúng ta phải bắt đầu như thế nào trong cái Đạo Đức Kinh mà Lão Tử để lại cho chúng ta chỉ có trên dưới 5.000 chữ thôi.
Nghĩ là chúng ta bắt đầu bằng những cái khái niệm rất là tổng quát và bắt đầu đi sâu vào chi tiết. Cái lý do là chúng ta cần phải đi vào chi tiết, là nếu chúng ta không đi vào chi tiết, chúng ta sẽ không nắm được cái nguồn gốc vật lý và cũng không nắm được cái triết lý sống của người Việt chúng ta. Lão Tử có cái công lớn, tức là ông ấy hệ thống hóa, triết học hóa cái văn hóa, cái nếp sống, cái tâm lý, cái cách nhìn, cái vũ trụ quan, cái nhân sinh quan của người Việt, người Bách Việt nói chung. Mà đúng, nó bắt nguồn ở Sở, nhưng mà nó phản ảnh hết tất cả những cái làm thay đổi hết cái nhìn của dân Trung Hoa lúc đó. Trước khi Khổng Tử biết Lão Tử, ông còn có cái tư tưởng gọi là khinh mạng đối với dân miền Nam. Ông cho rằng đó là gọi chung từ trước đến nay họ chỉ hãnh diện về cái trung tâm văn hóa, họ gọi là Trung Hoa, để mà coi thường các cái sắc dân bên ngoài, gọi là họ chung là tứ di. Nhưng mà khi lão tử xuất hiện, hệ thống hóa cái đó, thì nó làm cho Khổng Tử trở nên rất là khiêm nhường hơn. Và ba cái điểm đó, cái điểm mà Khổng Tử và các người Nho gia thời đó nhận ra được cái yếu điểm đó, cái nhược điểm đó chứ không phải là yếu điểm, là ba cái mà học trò của Khổng Tử viết lại trong Luận Ngữ, và sau này được Sử gia Tư Mã Thiên viết lại một cách rất là minh bạch cái cách nhìn, cái thế đứng của Lão Tử so với lại cái học của Nho giáo của Khổng Tử. Ba cái nhược điểm mà chúng ta cần xét là cái nhược điểm đầu tiên là Khổng Tử cho rằng ông ấy cần phải nhiều năm nữa mới có thể nghiên cứu hiểu hết được gì. Mặc dù ông ấy đóng góp rất là nhiều trong cái phần diễn tả thêm những cái câu chuyện cho nó dễ hiểu các cái quẻ ở trong dịch học. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các sử gia và học trò của ông ấy mô tả ông ấy xuống gặp Lão Tử để học về cái chữ lễ như thế nào. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái lễ mà Lão Tử giải thích cho Khổng Tử sau này. Vì nó là cái nó phân biệt được cái sự tinh hoa, cái sâu sắc của Lão Tử so với cái nhìn rất là thực tế của Khổng Tử nó như thế nào. Một cái nhìn triết học và một cái nhìn áp dụng cho xã hội nó khác biệt như thế nào. Nó có cái sự tương quan, nhưng mà có một cái chân lý đằng sau đó. Và cái nhược điểm thứ ba mà chúng ta có thể thấy phản ảnh qua cái câu nói của Khổng Tử. Ông ấy nói rằng nếu mà sáng được nghe, được học đạo, thì chiều có chết cũng mãn nguyện, cũng đành lòng. Mà lúc đó đạo là cái học thuyết đầu tiên do Lão Tử soạn lại cho cái nhìn của phương Nam. Cái nhìn của phương Nam, cái sống của phương Nam, nếu chúng ta nhìn lại cái lịch sử của dân tộc mình, thì chúng ta thấy ngay tới đời Đường, người ta đã đặt tên cái đất nước của chúng ta, người ta gọi cái nước của chúng ta là An Nam Quốc, tức là cái nước rất là hiền lành, bình an. Hay là người ta vẽ những bức tranh để diễn tả cái thể chế, cái cách sống của người Việt chúng ta gọi là hiếu ức quốc, là những người con hiếu thảo. Nó khác hẳn với cái nhìn của phương Bắc và cái cách cư xử của vua chúa với lại dân chúng, giống như là Lão Tử đã hệ thống hóa thành cái hệ thống tư tưởng. Đó là cái đặc điểm, rất là những cái đặc điểm nhìn từ ngoài nhìn vào. Và một cái điểm mà quan trọng nữa mà chúng ta, tại sao những cái học giả sau này họ cho rằng lão học hay là đạo học nó phản ảnh cái triết học của Bách Việt, là vì nếu mà người Tây Phương khi mà họ đọc Lão Tử, giống như Trần Anh nói, họ tất cả thế giới bây giờ có tới khoảng 3.000 cái bản dịch khác nhau. Nhưng mà cái khả năng dịch của cái dịch giả đó nó rất là giới hạn. Tại vì họ không thể nắm hết được những cái sự đòi hỏi cái kiến thức sâu đậm giống như Lão Tử trình bày. Mà những cái triết gia lớn nhất của thế giới như Hegel là phải ngả mũ để mà kính phục. Cho nên khi Tây Phương họ đọc về đạo học của Lão Tử, họ thấy nó có cái nét thần bí, nhưng mà nó có cái chân lý, cái nền tảng không thể cãi được. Và quan trọng hơn hết là họ thấy cái khoa học khám phá ngày nay của vật lý học, của sinh vật học, nó rất là phù hợp với lại cái đạo, cái nền tảng đó của Lão Tử đưa ra mà chúng ta sẽ so sánh khoa học với lại đạo học một cách tinh vi hơn, tế nhị hơn. Khi mà người Trung Hoa học hay là đọc đạo học với lão học thì các nho gia rất là kính phục. Như chúng ta thấy, ngay cả Khổng Tử cũng nói lên những cái lời rất là tôn trọng, quý mến, cho Lão Tử là một con rồng khắp nơi có thể nhìn thấy mọi sự. Đó là rồng mà chưa đủ, mà con rồng rất là khôn ngoan đầy đủ như vậy. Nhưng mà họ cũng không tránh khỏi một cái sự rất là, mà phải nói là cái sốc rất là nặng. Vì Lão Tử, cái đạo học của Lão Tử phê bình trực tiếp tất cả những cái nét chính, những cái tư tưởng đạo và đức của Khổng học. Ông phê bình một cách rất là xác đáng, nhưng mà cũng là một cách rất là nặng lời. Mà chúng ta sẽ thấy khi mà ông ấy nói bỏ hết đi những cái văn vẻ, những cái thánh trí, những cái nhân nghĩa, những cái lễ nghi mà Khổng Tử dùng để đặt cái nền tảng của nho học lên. Ông nói bỏ hết cái đi thì dân chúng sẽ sung sướng bội phần. Bày đặt ra những cái đó, nó tạo nên đủ thứ các cái hệ lụy nhân duyên nghiệp chướng sau này. Và khi chúng ta nghiên cứu sâu vào, chúng ta sẽ thấy cái sự chính xác và cái sự sâu sắc của nó trong những cái người nghiên cứu giải thích về Lão Tử. Chúng ta có thể thấy nước Việt chúng ta có thể tự hào, nước Việt chúng ta, người Việt chúng ta có những nhân tài giống như cụ Nguyễn Hiến Lê đã dịch một cách rất là tinh vi, nhưng mà cụ không phản ảnh hết được giống như là một thiên tài đặc biệt. Chúng ta thỉnh thoảng nghe nhắc tới đó là Lý Đông A, vì ông ấy đã dùng cái dịch học và cái đạo học làm cái nền tảng cho cái học thuyết. Ông ấy gọi là thắng nghĩa của ông ấy, mà chúng ta sẽ dựa vào đó phần nào để mà hiểu sâu sắc hơn đạo học.
Vâng, thưa quý vị trẻ, khi mà nói đến cái sự so sánh mà trước đây chúng ta cũng có đề cập tới rất nhiều về cái văn hóa của phương Bắc và văn hóa phương Nam, nó có một cái sự hỗ tương lẫn nhau. Có thể nói rằng đây là một cái ứng dụng của cái dịch học mà chúng ta đã, trong tương lai có thể chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào đấy. Những cái ứng dụng của dịch học, dịch học bao giờ cũng có một cái sự tương phản, có âm dương. Ở phương Bắc và phương Nam cũng là một cái dịch học, tức là có Nam có Bắc, có đối chiếu, có trên có dưới. Nhưng mà thấy rằng rõ ràng hai nhân vật giống như là bên Công Tử thì ông có công để mà giải thích tất cả những cái ý nghĩa từng quẻ một ở trong cái dịch học. Nhưng mà ở trong phía miền Nam thì lại có Lão Tử. Lão Tử đưa ra một cái triết lý, một cái quan niệm về kinh dịch, về dịch học. Nhưng mà ông áp dụng rất là tinh vi. Nó dường như là áp dụng đến nỗi mà nó tinh vi ở trong áp dụng hàng ngày ở trong cái đời sống của chúng ta mà chúng ta không để ý tới. Luôn luôn, lúc nào ông cũng giải thích rằng luôn luôn có một sự tương phản, nhưng mà nó lúc nào nó cũng có một sự hợp tác với nhau và nó không bao giờ có thể tách rời ra được. Chính vì thế mà trong câu chuyện Tiên Rồng của cha ông của chúng ta đã đem lên một cái mẫu mực để nói rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ ở một cái thế giới nào, bất cứ một thời gian nào, thì chúng ta phải chấp nhận cái sự khác biệt. Không thể nào mà chúng ta chỉ có ở một phía mà chúng ta không chấp nhận ở phía bên kia. Chuyện đời chúng ta đã sống cho tới giờ phút này cho tới mai sau thì chúng ta cảm nghiệm được cái vấn đề đó nó là đúng. Giữa âm và dương, giữa sự đối chọi luôn luôn có một sự hợp tác mà chúng tôi cũng nhắc rất nhiều trong cái câu chuyện tiên rồng của chúng ta. Đây là một cái ứng dụng nó thường ngày, nhưng mà trong Lão Tử thì đã đưa ra một cái triết lý để rồi mọi người có thể nghiên cứu và mọi một quốc gia có thể áp dụng theo mỗi một cái đường hướng của họ. Thì đây là những nét độc đáo mà chúng ta cần phải tìm hiểu như thế nào chúng ta mỗi người ở trong một cái giới hạn của mỗi người tự tìm hiểu lấy nhau, tại vì cái lời ở trong trong Lão Tử đưa ra là những lời phải hiểu theo được ý của Lão Tử, mà cái ý của Lão Tử thì làm thế nào chúng ta có thể hiểu được theo đúng, mà chúng ta cam quyết rằng điều đó là hoàn toàn đúng. Chính vì thế mà các tư tưởng của triết gia ở khắp mọi nơi, mỗi người có thể hiểu theo một cái ý khác, nhưng mà không có một cái sự xung khắc tranh cãi lớn về cái điều đó. Cái này là cái hay của cái Lão Tử, cái này cái hay của cái cuốn sách chỉ trong vòng có 5.000 chữ mà đã dạy cho cái quan niệm sống ở trong hàng ngày riêng đối với Việt Nam. Nó khác với bên Nhật Bản, khác với bên Đại Hàn, nó khác với bên Trung Quốc, rồi nó khác với các quốc tế khác. Nhưng mà nó vẫn có thể sống được với nhau. Đây là cái áp dụng, đây là cái ứng dụng của cái mà không Lão Tử đã đưa ra. Trong khi đó, từ ở phương Bắc đã phủ nhận những cái điều đó. Và đã coi đó là giống như anh thường nhắc lại, và chúng tôi cũng thường nhắc lại, là cái man di, là những cái nước xung quanh đều thuộc về những cái nước không có một cái tí văn hóa nào cả. Nhưng mà chúng ta nghiệm lại thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã từng ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không có phải tuyên bố rành rang, nhưng mà qua những cái đời sống, qua những cái thực nghiệm của hàng ngày, điểm đặc biệt là chúng ta mở nước, dựng nước bằng một cái câu chuyện âm dương. Thì đây là một cái nét mà nếu mà chúng ta tinh vi thì chúng ta thấy rằng cha ông của chúng ta đã có một cái quan niệm rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ dùng những cái thuyết đó để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái định nghĩa của Lão Tử về vũ trụ nó rất là rõ ràng. Mặc dù ông ấy vẫn có nghi ngờ về cái sự hiện diện của tạo hóa hoặc là của Thượng Đế. Nhưng mà khi mà ông nói về cái chữ đạo, nó đã bao gồm rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Cái chữ đạo nó là khởi thủy của tất cả mọi cái. Mặc dù giống như là nhiều người nghĩ rằng đạo là một đấng tạo hóa, giống như là bên Thiên Chúa giáo thì tin rằng có Chúa Trời dựng lên mọi việc. Nhưng mà ông Lão Tử không có cách nào ông giải thích được cái vũ trụ này nó phát xuất từ đâu. Và tại sao nó tồn tại như thế nào, thì ông chỉ dùng một cái chữ đạo để mà diễn tả tất cả mọi cái, là mọi cái đều chung quy về cái chữ đạo, và đạo khởi động cũng là đạo. Và khi mà càng nghiệm thêm nữa thì ông nghĩ rằng đạo là mẹ của tất cả mọi cái, nhưng mà ông vẫn ngờ rằng trước chữ đạo lại phải có một cái gì đó. Và một cái gì đó thì ông hoàn toàn không biết. Nhưng mà chưa có một người nào xác định được có một cái gì đó có trước khi tất cả mọi cái. Khoa học thì nói rằng vũ trụ được khởi đầu bằng cái Big Bang. Nhưng mà Big Bang là một cái bóng tối hoàn toàn trong khởi đầu. Để rồi khoa học nó tác động lên nhau, rồi nó mới tạo ra được cái Big Bang. Nhưng mà nhiễm theo quá trình bao nhiêu ngàn năm của những người làm ở nông dân, làm ở ruộng lúa, thì họ dòm lên trời đất, họ nghiệm rằng trái đất và vũ trụ có một sự liên hợp rất là chặt chẽ với nhau. Chính vì thế mà cái kinh dịch không phải là một người mà sáng tác ra, một người phát xuất từ một người, mà đã cả công lao của rất nhiều người đã chiêm nghiệm cái vũ trụ này để tạo nên một cái kinh dịch. Thành ra kinh dịch không phải là của một người, không phải là của một triều đại, và không phải là của một quốc gia. À, cái điều này là cái điều mà chúng ta càng nghiệm, chúng ta càng thấy rằng cái kinh dịch nó là một sự tổng hợp của rất nhiều cái đầu óc của triết lý, của triết gia, để mà từ từ nó sẽ được phối hợp lại. Và cái người phối hợp đầu tiên cũng là Khổng Tử. Và cái sự thành hình cả một vài trăm năm sau này, từ từ nó mới trở thành cuốn sách để cho tất cả mọi người có thể nghiên cứu. Thành ra khi mà nói đến cái kinh dịch thì người Trung Hoa họ tự nhận kinh dịch là của họ. Thì nếu mà dòm theo cái lịch sử thì chúng ta cũng đồng ý rằng Khổng Tử là người có công để mà diễn giải được cái kinh dịch, mà hầu như về sau này tất cả mọi người đều căn cứ theo đó để mà diễn giải thêm, để mà học hỏi thêm. Đây là một cái sự kiện lịch sử có thật. Thành ra chúng ta, nếu mà chúng ta cứ nhìn vào cái điều đó thì chúng ta nghĩ rằng cái kinh dịch nó là của người Trung Hoa ngày xưa. Thì cái điều này là cái điều mà hầu như là tất cả những người nghiên cứu về sau này đều chấp nhận rằng cái kinh dịch nó là một cái sự tổng hợp của rất nhiều người, rất nhiều cái triết lý khác nhau. Và điển hình là Khổng Tử và Lão Tử là hai người có công rất là lớn trong trong cái kinh dịch mà chúng ta có đề cập tới. Thì chúng tôi muốn xác định lại là giữa cái văn hóa của phương Nam và phương Bắc, cái phương Nam đã bị coi thường, nhưng mà từ từ chúng ta, các nhà nghiên cứu, các triết gia đều đã chấp nhận rằng cái kinh dịch là cái công của Lão Tử rất là lớn trong cái kinh dịch này. Thành ra cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới là cái kinh dịch, chúng ta cần phải xác định lại cái vai trò, cái công lao của ai. Đây là công lao của tất cả mọi người trong quá khứ đã có những cái tư tưởng đóng góp vào một phần nào đó trong cái kinh dịch. Và những người có công để mà hệ thống hóa nó thì có một cái vai trò, có một cái chữ đúng nó rõ ràng. Nhưng mà không phải là người sáng tạo ra. Cái sáng tạo ra cái điều này cho tới giờ phút này chưa có ai có thể xác nhận được rằng kinh dịch là do một người nào hoặc là do một dân tộc nào sáng tạo ra nó. Có thể người ta nghĩ là đây là một cái điều của đấng tạo hóa đã ban cho con người, và con người dùng cái trí thông minh của mỗi một thời đạo, mỗi một cá nhân nào đó ứng dụng theo một cái phương tiện của họ, theo một cái suy nghĩ của họ để họ áp dụng vào cái đời sống của họ. Chính vì thế mà mỗi một quốc gia có một cái đời sống, có quy luật riêng. Nhưng mà trong đạo giáo của Lão Tử thì cái nhân sinh quan của Lão Tử về vũ trụ quan, nhân sinh quan rồi đưa tới chính trị quan, nó làm cho tất cả mọi người quy tụ về cái kinh dịch. Thì trong tương lai chúng ta sẽ nói xa hơn một chút xíu nữa về cái ứng dụng của cái đạo. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là Trần Anh muốn nói về cái định nghĩa của cái đạo theo Lão giáo. Theo Lão giáo, Lão Tử định nghĩa về chữ đạo thì thuật nghe qua chúng ta thấy rằng ông ấy giải thích chữ đạo giống như là một người bình thường, giống như là các chị các bà ngoại, các bà mẹ kể chuyện cho con cháu, giống như là kể chuyện một câu chuyện ma. Tức là ông diễn tả cái đạo giống như là một cái gì có thì cũng gọi là có, mà không thì cũng có thể là không. Chính vì cái mơ hồ đó thành ra mỗi người có giải thích một cái riêng biệt, giống như là một câu chuyện ma, lúc nó ẩn nó hiện, giống như ông nói, nếu mà đi theo nó thì không thấy đuôi nó ở đâu để mà theo, mà nếu mà chặn đầu nó thì chúng ta không tìm thấy được cái đầu của nó để mà chúng ta chặn. Nó lúc nó ẩn, lúc nó hiện, này giống như là một câu chuyện ma vậy. Nhưng mà cái thực của cái đạo, nếu mà cứ suy nghĩ dần, ai là người tạo ra vũ trụ này, ai là người khởi thủy ra cái vũ trụ này, thì chưa có ai có thể giải thích được. Và ông không, Lão Tử là người nghiên cứu về vấn đề này, là người nhìn lên bầu trời để mà tìm hiểu ra cái lý do, cái bản thể, cái bản chất của trái đất này. Đây là một cái điều rất là kỳ diệu. Ông coi đó là một cái sự rất là kỳ diệu, một cái vô cùng, nhưng mà nó luôn luôn xuất hiện. Thành ra cái đạo của lão giáo nói lên một cái điều mà các nhà triết lý đều phải bừng tỉnh rằng, đặt cái câu hỏi đầu tiên, ai là người khởi thủy cái vũ trụ này, và vũ trụ này nó hoạt động như thế nào, thì ông ấy bao gồm cái đạo và cái đức. Cái hoạt động như thế nào, đó là cái đức, và nó là cái gì thì nó là cái đạo. Và cái đạo mà Lão Tử nói thì mỗi người hiểu theo một cái điều, giống như là câu chuyện ma hôm nãy tôi nói. Cái đạo là một cái điều huyền bí, làm cái gì nếu mà chúng ta coi nó là nhìn thấy thì không có cái gì nhìn thấy được, nhưng mà họ nghĩ rằng nó có, nhưng có thì không diễn tả được. Thì đây là khởi đầu của cái định nghĩa của Lão Tử nói về cái đạo, nó là một cái điều huyền diệu. Chính vì thế mà từ đó nó nói lên cái quan niệm của con người, nó phù hợp vào với cái vũ trụ như thế nào, và cái vũ trụ này nó hoạt động như thế nào. Thì đây là cái nhân sinh quan và cái vũ trụ quan và cái chính trị quan mà Lão Tử đã đưa ra để cho mọi người được suy nghĩ và đặt lại cái vấn đề, tại sao ta có, các triết gia đều nghĩ rằng tại sao ta có, tại sao ta xuất hiện, và xuất hiện để làm gì, và cái gì là cái mục tiêu đang tìm đến. Và chính vì thế mà những người tìm hiểu thêm về những cái triết lý của dân tộc, thì hồi nãy anh Văn có nói đến là Lý Đông Hà, cụ Lý Đông Hà có giải thích rất là rõ ràng trong cái đạo, đạo là cái gì, để cho con người dòm theo, đi theo, hoặc là coi đó là một cái mẫu mực, mà mỗi một mẫu mực thì chúng ta quan niệm khác nhau, và mỗi một quốc gia thì lại quan niệm lại khác nhau nữa. Thì đây là một cái điều không biết là giải thích như thế nào, giống như là Lão Tử có diễn tả là theo nó thì không thấy đuôi, mà chặn nó thì không thấy đầu, không thấy hình ảnh như thế nào, thì làm sao mà có thể đặt cho nó một cái tên. Chính vì thế mà Lão Tử chỉ dùng một cái chữ tạm thời, ta đặt cho nó là tên của nó là đạo. Thì cái đạo nó bao gồm quá lớn, thành là chúng ta không thể nào giải thích được. Không biết là ý của anh Đạo, ý của anh Oanh mở đầu bằng câu chuyện đạo và cái đức của cái triết lý của Lão Tử có một cái gì nó rõ ràng để mà có thể làm cho thính giả của chúng ta trong tương lai có thể gắn nối kết được với những cái quan niệm, làm thế nào để cho gia đình được hạnh phúc, làm thế nào để cho quốc gia được hạnh phúc và có một cái nền sống của người dân phù hợp với cái môi trường của mỗi một quốc gia. Mỗi quốc gia có một cái lý tưởng riêng,
thì đó là một cái mẫu mực mà giống như là cụ Lý Đông Hà cũng đã đưa ra, có thể trong tương lai chúng ta cũng đưa ra một cái mẫu mực đó để rồi chúng ta có thể áp dụng như thế nào trong cái đời sống, làm cho con người. Cái triết lý của các nhà triết lý Đông Tây đều muốn tìm đến hạnh phúc cho con người cả hiện tại và cả cái đời sống trong tương lai của họ, thì làm như thế nào họ có thể noi theo được, thì mỗi người có một cái định nghĩa riêng. Không biết anh Oanh định nghĩa như thế nào trong vấn đề đó, thưa anh?
Giống như Trần Anh nói, tức là trong cái bộ Đạo Đức Kinh nó chỉ có 81 chương ngắn ngủi, mà không những thế, nó chia ra làm hai phần là đạo và đức. Và những cái chương đó, nhiều chương lặp đi lặp lại để giải thích cái ý nghĩa của đạo và của đức, có những cái thí dụ, những cái áp dụng của nó. Cho nên nếu chúng ta chỉ đọc một cái chương thì chúng ta sẽ mất, và rất là nhiều người mất ngay từ đầu. Tại vì cái chương đầu tiên là cái chương mà ông ấy mô tả đạo là gì. Cho nên muốn hiểu đạo là gì của Lão Tử thì trước hết chúng ta phải hiểu cái nghĩa bình thường trước nay. Cái nghĩa bình thường trước nay, đạo có nghĩa là con đường, là cái lối mà mình đi theo. Nhân đạo là cái con đường của loài người. Người ta đi từ hoang sơ, tiến dần tới sự thành lập tổ chức xã hội và đi tới xã hội ngày một văn minh, một tiến hóa. Và cuối cùng cái đích là trở nên những con người toàn mỹ, thánh thiện, được mô tả bởi cái gương của Chúa Giêsu, của Đức Phật. Và một trong những cái nhà triết học của Trung Hoa là Thiệu Tử, ông ấy nói, mà Lý Đông A sử dụng lại cho chúng ta, ông ấy nói rằng thánh nhân cũng là người, nhưng mà chỉ có thánh nhân mới thực sự là người. Cho nên chúng ta vẫn trên cái con đường nhân đạo đó để mà tiến về cái đích cuối cùng là những con người hoàn mỹ hơn, văn minh hơn, đối xử với nhau nhân ái hơn, tốt lành hơn. Và cái áp dụng cái dịch lý là cái nguyên tắc thay đổi thì Khổng Tử áp dụng một phần, Lão Tử áp dụng một phần. Cho nên chúng ta mới thấy Khổng Tử có cái định nghĩa nhân đạo hay là đạo đức khác với lại Lão Tử, đạo đức của Lão Tử. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái cách sống để mà ngày một tốt đẹp hơn, đó là cái đạo. Và Chúa Giêsu nói, ta là đường, là sự thật và là sự sáng. Đó là cái con đường đi để mà thành cái con người thánh thiện. Đức Phật nói, để tránh hết tất cả mọi phiền não trên cuộc đời này, thì phải đi vào cái con đường có 8 cái đức, gọi là bát chính đạo. Và Khổng Tử thì thực tế hơn, nói là đạo là cái ngũ luân, là cái cách người ta cư xử với nhau trong cái xã hội và trong cái gia đình. Ngũ luân là gồm có 5 cái liên hệ mật thiết, từ vua với tôi, vợ với chồng, cha với con, bạn hữu, 5 cái tương quan đó. Đó là cái đạo sống trong xã hội. Lão Tử đi rất là rộng. Ông ấy nói, cái đạo mà có thể diễn tả được, cái đạo mà có đặt tên được, thì nó không phải là đạo. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu là nó rất là sâu rộng. Nó là cái phần quan trọng mà nó dựa vào dịch lý, thì nó là cái phần tinh thần. Và dựa vào dịch lý thì đức là cái phần vật chất. Cái đạo nó sinh ra đức, và đức là muôn loài. Và những cái đó chúng ta sẽ thấy khoa học họ từ từ kiểm chứng. Đức Phật cũng dạy có và không, nó là như nhau. Và khoa học ngày nay chứng minh được rằng cái vũ trụ của chúng ta nó bắt đầu từ chân không, từ không có gì cả. Và họ bây giờ họ có thể tính ra được những cái số năng lượng mà nó mập mờ giữa có và không. Cho nên vô và hữu như lão Tử dạy là nó từ cái này sinh ra cái kia và nó có cùng một lượt. Cho nên từ không sinh ra có. Có là một trong đó, ông ấy nói nó đã có sẵn, mọi vật nó đã có sẵn, âm và dương. Nó bồng âm và nó cõng dương. Và cái âm dương đó nó đối nghịch, nhưng mà nó hợp tác và nó hỗ trợ nhau, thì nó mới có cái năng lực để mà sinh ra. Sinh hai, rồi hai nó hợp tác với nhau, nó sinh ba. Đó là cái nguồn gốc của vũ trụ. Ba nó sinh ra muôn vàn. Đó là cái nguyên tắc của nghịch lý mà ông sử dụng ngay từ đầu. Đạo là tinh thần. Đức là vật chất. Âm và dương một cặp. Không và có. Tinh thần không thấy được. Nhưng mà nó có trước. Và Đức Phật cũng gọi đó là pháp có sẵn. Và bây giờ các nhà khoa học khi mà họ tìm tới cái gọi là cái Big Bang đầu tiên thì họ bối rối lắm. Họ không biết tại sao từ không mà có được. Tại vì cái triết học của Tây Phương nó dựa trên cái căn bản lý luận đầu tiên của họ. Cái chữ Latin gọi là ex nihilo, nihilo. Tức là từ không thì không có gì xuất hiện được, không có gì có được. Cho nên cái tin vào Thượng Đế của họ dựa vào cái chỉ có Thượng Đế mới biến không thành có được. Nhưng mà lão Tử thì ông ấy khiêm nhường hơn. Ông ấy nói chúng ta chỉ cần biết là đã có sẵn một cái đạo, một cái pháp, một cái bây giờ có nhiều người gọi đó là những cái định luật thiên nhiên hay là những cái định luật của vật chất, của vật lý. Nó là thế giới vô hình. Nhưng mà khi mà có tiếng Big Bang nó nổ ra từ chân không đó, họ đã đi lại, họ tìm lại bằng những cái viễn vọng kính dùng microwave, tức là tần sóng dài, để họ nhìn thấy được cái vũ trụ lúc mà nó bắt đầu 14 tỷ năm về trước. Cái giây phút đầu tiên từ chân không nó biến thành vật chất như thế nào, họ đã nhìn thấy được những cái họ gọi là cái di động của giữa, xung động của cái vô để nó trở thành cái hữu, không và có. Cho nên đó là nền tảng của nghịch lý và đó là nền tảng của lão học. Mà chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái thí dụ của ông. Ông cho thấy cái lúc nào mình thấy cái sự can thiệp của đạo vào với lại cuộc sống của mình. Và khoa học cũng vậy. Họ nhìn thấy được. Và bây giờ, năm 2012, cơ quan vật lý hay là gọi là vật lý hạch tâm của Âu Châu, tức là CERN, là cái cơ quan mà lo điều chỉnh cái những cái mà họ bắn những cái tia phóng xạ thật mạnh vào nhau, những cái trong những cái từ trường rất là cao để tìm hiểu thêm cái nguồn gốc của vật chất và của vũ trụ, họ đưa ra cái tuyên ngôn là có sự hiện diện của một ít nhất là một cái môi trường, cái trường mà họ dùng nhiều thứ tên để diễn tả và nó phù hợp với cái định nghĩa đạo và những cái ví dụ về đạo của lão Tử sau này. Mà chúng ta đi vào chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy có nhiều người họ gọi cái đó là quantum field, có người thì gọi nó là những cái field, cái tim của Thượng Đế, có người thì nói nó là cái sự tuyệt đối, vô cùng tuyệt đối. Đầu tiên, họ dùng đủ mọi chữ để diễn tả cái đạo mà không thể diễn tả hết được. Và nó giống như cái giải thích của họ song song với lại cái giải thích của lão Tử ngay từ cái chương thứ nhất, đạo là gì. Và từ đạo mà sinh ra đức, đức là cái thể hiện của đạo, thành ra có vật chất, thành ra có vũ trụ muôn loài. Cho nên đức, ông cho đức là mẹ của muôn loài, là của vũ trụ. Cho nên đối với lại người Trung Hoa, họ rất là sửng sốt, tại vì Lão Tử đưa cái vai trò mẹ, cái vai trò phụ nữ lên rất cao, lên hàng đầu. Ông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần cái chữ mẹ thiên nhiên. Trong khi đó, người phương Bắc, người Trung Hoa đặt cái vai trò của người phụ nữ rất là thấp, kể cả Khổng Tử, như chúng ta đã từng nhắc tới. Nhưng mà Lão Tử dùng cái chữ mẹ. Và bây giờ người ta thấy, ông ấy giải thích thêm là đạo nó giống như là một cái hang động không có gì, nhưng mà từ đó mọi sự phát xuất. Đó là mẹ sinh ra. Và bây giờ người ta nhìn thấy cái vũ trụ lúc đầu nó xảy ra, nó giống như một cái chuông. Và từ trong cái tiếng chuông đầu tiên nó nổ rền đó, nó cứ từ từ nó vang ra, ngay một lan xa ra. Nó giải thích những cái hiện tượng sinh sôi nảy nở biến động trên thế giới, giống như là đạo mà Lão Tử mô tả cho chúng ta thấy. Đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ từ từ đi vào sâu hơn vào những cái thể trạng đó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có đủ giờ để giới thiệu những cái nét tổng quát và những cái tiến bộ của khoa học. Và để kết thúc, chúng ta có thể thấy, ông ví dụ một cái rất là dễ nhìn. Ông nói chẳng hạn như cái ly. Mặc dù cái ly là cái bằng vật chất người ta có thể trông thấy, nhưng mà cái ứng dụng của nó là cái khoảng không ở giữa, nó có thể chứa đựng được những cái gì chúng ta muốn. Cái nhà chúng ta xây xung quanh rất là vững chắc, đẹp, vật chất tốt, nhưng mà chính cái khoảng không ở bên trong mới là cái chỗ cho chúng ta trú ngụ. Đó là cái liên hệ giữa cái có và không. Nó tinh vi như vậy. Mà làm sao chúng ta có thể chặn cãi lại, đi ngược lại được với những cái đạo lý của ông?
Vâng, chúng ta cũng tới giờ chúng ta phải kết thúc, nhưng mà trong mà kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục ở kỳ tới. Nhưng mà cái chữ giải thích của chữ đạo vẫn có chưa, ông Lão Tử cũng chưa có hài lòng. Tại vì ông nghĩ rằng những cái gì mà định nghĩa được, cái gì mà thấy được, cái gì mà đặt tên cho nó được thì vẫn chưa phải là cùng đích. Chính vì thế mà khoa học nói rằng khởi chỉ là một cái chân không, để rồi từ cái chân không đó mới bắt nguồn ra tất cả những cái vật lý về sau này, những cái hiện tượng vật lý. Nhưng mà cái gì là cái trước của cái chân không? Nếu mà đặt tên cho nó là chân không, tức là nó đã có một cái sự hiện diện rồi. Vậy thì trước đó nó là cái gì nữa? Chính vì thế mà Trang Từ về sau này nói rằng, tiếp tục Lão Từ rằng, không có thủy và không có chung. Và chính vì thế mà trong đạo Công giáo có một câu là, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Thành ra cũng áp dụng vào đạo của Công giáo, là cái chữ đạo này, nó không phải là một cái đạo nghĩa bình thường, mà một cái đạo là một cái gì đó chính Lão Tử cũng không định nghĩa được. Ông chỉ tạm thời đặt cho nó là một cái chữ đạo. Đạo là mẹ của tất cả, nhưng mà ai là mẹ của, ai là cái gì của cái mẹ, cái gì là trước của cái mẹ, ông không định nghĩa được. Và mở ra một cái sự tranh cãi tiếp theo sau này. Chúng ta sẽ tiếp tục trong những buổi nói chuyện tới. Ngày hôm nay chúng ta phải dừng cái buổi nói chuyện ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục vào những kỳ tới để chúng ta mổ xẻ thêm về cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái triết lý của Lão Tử đã làm cho sống lại một cái nền văn minh của miền Nam của chúng ta. Và chúng ta coi đó là một cái trách nhiệm của chúng ta phải tiếp tục để mà truyền dương tất cả những cái nét hay của văn hóa của miền Nam. Là phía Nam của chúng ta đã sống ở trong cái phía Nam Đông Nam Á của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi xin tạm dừng ở đây, và xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, và cảm ơn tất cả mọi người, anh Oanh cũng như là anh Hoàng Tín và quý thính giả. Chúc tất cả quý vị một ngày còn lại trong một ngày Chủ nhật ngày hôm nay rất là an lành và rất là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Kính chào.